Tác phẩm Nhà Chữ. Tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Kim Đồng, ấn hành năm 2015. Người đọc Dương Liễu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Chiếc độc mộc cứ chùi chũi chùi xuôi, nhập nhoạng tối, về đến một quãng sông êm ả. Chử nằm ngủ, gếch đầu lên mạn thuyền, suốt đêm ấy đẫy giấc. Đã qua những vùng lùa tủa đá lẫn với sóng, không cần phải thấp thỏm đâm vào đá thác. Bỗng nhiên, đương hây hẩy gió may, chuyển ra gió giật. Giữa ban ngày nổi bão cạn, trời tạnh, mây mà đùng đùng ù ù như sấm rền. Hai bên sông, gió hung hăng bốc bay từng mảng rừng. Dòng nước đương miên man, chợt nổi từng con sóng úp, sóng ngửa cao bằng đầu, rồi xoáy sâu xuống sâu tròn lông lốc. Thuyền quay veo veo như chiếc lá che được gió. Chử nhỏm dậy, lật đật chân chèo, chân lái, chân đốc, chân mũi, không lại. Cái độc mộc như cây gỗ loăn xoay trong chóng. Chử đành nằm bám sạp thuyền mà vẫn lúc lắc điên đạo, bụng xoắn loại, nảy đom đóm mắt. Bão cạn ba hôm liền, rồi lại chui vào một vùng trời nước phẳng lặng như không. Ngày ngày ròng rã, ngẩng mặt lên chỉ thấy xa xa một khoảng đất lở cách quãng viền cây xanh mờ. Chử đoán đất dễ thường là bến. Chử tạt độc mộc vào, cái bến vắng chơ vơ, không có cả đến một đàn le le hay lặn hụp bắt cá măng quanh thuyền quanh lưới ở những quãng thường có người lội. Mấy nhà chài đương co ro đẩy mảng vào trong đồng xa. Chử gọi lại hỏi mới biết, từ dạo vỡ nước, cả bến đã chạy vào chân núi. Nhưng cũng hỏi thăm được. Đã đến bến tự nhiên chưa, chưa ông ơi? Ở đây cũng chỉ mang má nghe có người nói, cứ xuôi đến hôm nào gặp vòng trăng tròn, hẵng hỏi thăm nữa, còn xa. Chử lại lặn lội đi trên dòng sông quằn quại đỏ ruộm. Có hôm thuyền va phải xoáy trôi vào vùng nước quẩn, sóng múa lên bốn phía, đánh thuyền lật mai. Chử tuồi xuống nước, ngoi theo thuyền, rồi tay chân quặp bụng thuyền như ôm cây gỗ, mặc cho sóng dìm xuống nhồi lên. Người và con thuyền chìm nổi quanh những làn sóng bầm đỏ, dài dằng dặc, chẳng còn thấy bờ phía nào. Không đạp ra khỏi được lớp sóng quẩn, không nhìn đâu ra có cái ăn. Chợt thấy lao sao, bàng bạc như cá đàn lượn quanh, rồi sóng lại òa đi. Đấy là những cánh sóng chen nhau, không phải cá. Chử buộc chảo quanh lưng rồi lặn xuống. Họa may đáy sông tĩnh mịch, có còn ốc nhồi, ốc tai voi. Nhưng cũng chỉ thấy bóng nước vàng mờ trong mắt. Cánh bãi ngập nước, những dây rợ, cây hẹ nước, đám ngổ cạn, búi cói hoa mới chìm xuống, cá không vào đến đây. Mà giả thử có lạc loài bọn cá nào đến tìm ăn, thì những con lềnh đềnh to bằng chiếc thúng úp trắng bạch trên mặt nước, đôi mỏ dài như cặp đũa cả chăm chăm chúc xuống rình khua khoắng, không một nhách cá thoát nổi. Chử lại phải ngoi lên, lật mai, bò vào lòng thuyền, ngồi thở hồng hộc. Một lúc sau mới thuần mắt nhìn ra, nước đã lên ngập tận chân núi trước kia. Khác hẳn trên ngược, dòng chảy rúc vào gờ đá, mất hút vào đá. Ở đây chỉ thấy mênh mang, những con nước đuổi nhau, đè lên nhau như những đàn ngựa, đàn voi đỏ thẫm chồm dựng đứng. Chử định thần nhìn kỹ bờ núi, nhưng bơi vào xa quá, biết đâu chẳng lạc sang dòng khác. Những con nước đã tràn khắp nơi, nhòa hết các ngả sông, cửa sông rồi. Có chắc được phía trước còn kia là triền sông Cái, mà phải ra sông Cái, phải bám được sông Cái mới khỏi lạc, cho đến hôm nào thấy được trăng lên. Cái thuyền chỉ còn là cây gỗ trôi sông. Thỉnh thoảng chử thò tay đẩy tránh ngọn sóng, đôi khi chợt thoáng thấy một con vờ, một con cá lành canh. chử quơ nắm lấy, đưa lên miệng nhai cho đỡ đói lòng. Chẳng còn biết kén chọn cá mú thế nào. Có lúc vớ nhầm, nuốt vội cả đám bọt rêu rễ cây sam nước. Thình lình, một ngọn sóng ập xuống, chiếc độc mộc ngược lên ngang lưng sông rồi đổ xuống. Nhưng chử đã biết quấn chảo quanh bụng người, bụng thuyền từ hôm xuống đợt thác đầu tiên, độc mộc lại úp mai xuống. Sóng phá dữ quá, không lật lên được. Chử đành lại ngâm mình trong nước, toải hai chân ếch nhào ra. Cả người và chiếc độc mộc hũm xuống, lọt thỏm vào xoáy lũ mới. Có đến mấy ngày đêm mới trở ra được dòng cả. Sóng không lôi độc mộc trôi quanh nữa, mà người và thuyền vừa chạm vào mép sóng đã bị nước xiết cuốn vun vút. Nước vẫn đương lên ào ạt, chẳng trông thấy bờ bến nào hai bên. Suốt đêm chử bơi bám thuyền, mắt mở căng. Giữa dòng bao la có mỗi một con người và một cây gỗ. Nếu như nước thong dong bình thường, chử chỉ việc làm như mọi khi, lật cái độc mộc lại, chúm tay tát nước ra. Lòng thuyền đã khô ráo cho người ngồi, nhưng con nước đương hung hăng, chử và cái độc mộc đành úp sấp lăn lộn trong dòng nước lớn. Người bám vào cây gỗ rỗng như con nhái bén, lao lên lao xuống. Trông ra trước mặt, cả sau lưng, cả hai bên mông mênh, nhưng như thế chử lại vẫn yên tâm. Dòng chảy xiết, cá sấu không thể đuổi theo. Giả thử có đánh hơi được mùi người cũng không làm gì nổi. Nhưng còn con dài, con thuồng luồng, những giống chăn nước ấy không sợ sóng, toải nhanh hơn sóng, không thể chầm mình dưới nước mãi để làm mồi cho dài, cho thuồng luồng. Ngồi trong độc mộc, chử có thể rút dao lưng ra đâm thủng đầu cả thùng luồng cả dài. Lội trong nước thế này, vướng víu như chân tay phải chói, không đối phó được. Nhưng mà cơn nước đương triền miên lên cũng không biết ra sao. Chử trông quanh quất, rồi lôi độc mộc rẽ sóng tạt về một bên. Đến chỗ nước phẳng, sóng lớn chưa xô tới, chử đội độc mộc lên rồi lật ngược, với tay té ù nước ra, nhảy vào thuyền. Mặt trời lên đóng giữa đỉnh đầu, trông thấy một vệt xanh xanh bên mép nước trước mặt. Chử khỏa hai tay, cắm cúi bơi dấn về phía ấy. Nhược lắm rồi, cứ lên bờ ẩn, đợi cho cơn nước nguôi rồi mới lại tính chuyện đi nữa được. Mà phải kiếm ra cái ăn, vào nơi ẩm thấp cũng dễ kiếm. Ở bùn có ếch, có trạch, có ốc hương, có chai. Trong bụi cây niễng có rắn hổ mang, hổ lục, hổ bành. Những thứ ấy đều ăn ngon. Chỉ ngại nơi đầm lầy cá sấu thường ra núp rình mồi dưới bùn, khó nhìn ra. Nhưng chử đã có con dao vẫn dắt trên vành dây khố. Phải nghỉ cái đã. Hôm nào nước lặng, hẵng đi. Đi cho đến hôm nào gặp trăng lên. Ồ, mà quên hôm trước không hỏi kỹ người bến trên, một vòng trăng hay mấy vòng trăng. Bến tự nhiên, bến tự nhiên, bến tự nhiên ở đâu? Những ngày còn lên năm lên bảy, bố mẹ thường kể chuyện về bến quê. Chử mơ màng tưởng cái bến tự nhiên ở trên khoảng trời cao xanh, chỗ bóng gốc cây đa giữa mặt trăng. Đến năm 13-15, trong câu chuyện về bến tự nhiên của bố mẹ, chử nhìn thấy một vùng sông bãi, phía nào cũng đông đúc. Đêm ngày thuyền bè vào bến ra bến, trên bờ đợt đợt nhấp nhô những mô cát vàng lẫn phù sa trắng hồng. Xa nữa, xanh dờn bãi ngô, bãi khoai lang, củ từ, những bãi lúa và những bụi chuối ken khít thành rừng. Vào mùa chuối chín, chim các nơi bay về liền cánh, dợp cả trời bến. Những đàn gấu đàn voi trong rừng sâu lũ lượt kéo ra bẻ chuối. Rồi chử lại nghe lời bố mẹ tha thiết. Con ạ, ông con vẫn ở bến tự nhiên dưới kia. Chử hỏi, ông ở bến quê với ai? Ông ở một mình. Chử chưa bao giờ được gặp ông, lại tưởng tượng ra như đã nhìn thấy ông. Tóc ông Chử bạc xóa, lơ thơ trên hai vai lực lưỡng. Mặt ông Chử đỏ bồ quân. Ông Chử vác cỗ lưới đay. Ông Chử vác chiếc bê chèo, bước xuống thuyền. Con thuyền đánh cá rời bến, thả ra giữa trời nước lồng lộng. Gió bay, râu tóc ông Chử càng trắng phơ. Bố Chử nói, ngày trước, cả nhà ta đều ở bến dưới ấy. Đời con người trên sông nước, mặt trời mọc ở một nơi, đến lúc mặt trời lặn đã lại đổi bến khác. Lại khi sớm tối chống sào đẩy thuyền đi, thì sao đã đổi ánh? Nhọc nhằn thế, chỉ vì cả đời đuổi theo con cá con mú, không lúc nào ở yên, mà vẫn chưa biết đến chỗ nào cùng. Như ông nói, có khó nhọc mới biết bay nhảy. Thế mới là đời người, các con ạ. Bố trò chuyện với mẹ. Mới sinh ra đã đi đường nước rồi, song vẫn chưa tưởng dòng chảy này có bao nhiêu ngọn nguồn đổ vào nhau thành sông cái. Còn sông cái từ đâu đến đây? Ở nhỉ? Phải rồi. Dẫu cho trong thế gian có nơi nước giữ nước hiền khác nhau, nhưng nơi nào cũng có cá, có tôm. Chúng mình hãy đi dò xem cho đến tận gốc con nước này. Mẹ Tần Ngần nhìn ra cửa bến rồi nói, vợ chồng ta hãy đi hỏi ông. Phải đây. Bố mới nhớ ra, cả đời ông đã đứng đốc sào, tất ông biết. Ông nói rằng các con hãy đi đi, những người quê sông nước chưa hề ở yên một chỗ, việc sinh sống là thế, nhưng không phải cái chí ấy ai cũng biết thế, ai cũng làm được. Có người gặp sóng dữ, chỉ còn mẩu đuôi thừng buộc con do vào tay kéo chiếc thuyền bị bão đứt néo, thế là kịch, từ đấy chịu tho, đành chỉ ẩn núp quanh quẩn một bến. Xin chú thích. Buộc con do, tiếng địa phương có nghĩa là buộc nút cởi ra được, khác với buộc thắt nút. Chịu tho nghĩa là chịu thua. Hết chú thích. Đời tàu nhát chèo cắt nước hồ như chẳng thiếu đâu, thế mà vẫn chưa tới được hết các ngọn sông. Mới biết đem đo ra thì đời người ngắn hơn con sông nhiều. Các con ạ, sông cái đây tỏa nan quạt khắp các cõi đất nước. Sông cái với ta như thân thích ruột thịt. Ta phải thuộc mọi đường nước gần xa của con sông cái. Các con cứ ngược sông, làm sao cho đến một khi nào ở trên ấy có tin về rằng ở tận nơi khe đất đẻ ra nước ấy đã thành một bến như bến quê này. Khi ấy, tao sẽ lên chơi. Các con đi đi. Bố mẹ Chử và vô số trai gái làng đã ra đi. Bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu cái vực cái thác. Thác ông, thác bà, thác hùm, thác rời ơi, thác rắn, thác thuồng luồng, không thể đếm xiết. Rồi lại trôi nổi qua vô vàn cơn lũ. Những con lũ nhập lại, quằn quại, đặc sệt bùn từ dòng phân thủy trên đỉnh núi, quyện bùn đá sỏi, đá dăm, đá tảng ầm ầm lăn xuống, lấp hết các cánh rừng. Thế mà khi đã vào dòng chảy, lại hiền hòa vào những nhánh sông êm đềm dưới kia. Những ngọn thác, những con lũ. Bao nhiêu cản trở đột ngột ngang trời, tưởng không thể vượt qua, nhưng rồi cũng trèo được sang bên này đỉnh lũ, bỏ lại đằng sau tiếng thác gầm gào giữa rừng đã lùa tủa răng cá sấu. Không hiểu làm thế nào qua được nơi hiểm ác đến thế, trong lòng lại náo nức dồn dập lên thác. Ngọn lũ đã sừng sững trước mặt, không mảy may nao núng. Một ngày kia, bố mẹ Chử đã tới được nơi nước chảy quanh đá, nước đọng thành vực. Mùa kiệt, chân không bước truyền bờ qua từng mặt đá tảng. Rồi có người đi trước, tất cả người theo, càng đông. Chẳng bao lâu, vùng trời nước quất nẻo ngọn nguồn ấy đã hóa một xóm bến nhà sàn chi chít. Thuyền lưới, thuyền câu đậu kín mặt nước, người vượt thác, xuống thác qua lại, từ đấy được nơi ghé chân mà thổi đống rấm đỏ lửa sưởi. Ngày tháng như nước chảy, Chử đã lớn, bố Chử gọi Chử, bảo: "Này con đã nên người, con hãy về bến quê thăm ông rồi thưa với ông. Ông ơi, bố con cháu đã theo được chí ông, rồi con kể chuyện ở trên này ông nghe." Cha mẹ sinh ra Chử trên sông nước, sóng gầm con bú, sóng hú mẹ ăn, Chử lặn ngòi ngoi nước từ lọt lòng. Chử chưa biết bến tự nhiên ở phương nào, nhưng từ thuở bé, câu chuyện về nơi quê bến xa xôi kia đã ghi tạc như một khắc khoải, một nhắc nhở vào lòng Chử. Có phải càng đi xa càng nhớ quê? Chử không biết quê, nhưng nghĩ thế. Chử thầm ơn bố mẹ đã cho Chử về nơi bố mẹ Chử đã từng ở, nơi bố mẹ đã nghe lời ông. Bây giờ Chử được bố mẹ bảo về lạy ông, thưa ông, chuyện với ông. Thoắt thôi, đêm ngày lênh đênh gành thác, mỗi lần qua một ngọn đá lùa tủa, rợn như cái bẫy chết người. Chử kêu lên: "Ôi, bố mẹ ta ngày trước đã từng vượt trên đỉnh thác này." Nhớ những cái thác sau cùng, chiếc đực mộc vừa bập vào chân đá đã trôi băng, chẳng mấy chốc những dãy núi đỉnh núi đen thẫm đã âm u lùi lại, nhưng những dạng núi, những ngọn núi khác lại nhô ra. Có lúc núi lửng lững sùi ngang mặt, tưởng không còn lối qua, nhưng ô hay, thuyền lao tới đâu, đường nước lại mở toẽ ra dưới chân. Ngoảnh lại, núi đã khép kín sau lưng từ lúc nào. Từ lúc nào chiếc thuyền độc mộc trôi trên làn nước phẳng lì, Chử đứng mũi hua lên khoảng trời quang trên đầu chiếc xào hóp. Mấy hôm nay mới lại được có lúc thảnh thơi thế. Bỗng nghe mặt nước vang lại tiếng ồn ào, thoạt đầu tưởng tiếng sấm trên khoảng không âm xuống. Nhưng không, trời vẫn xanh vời vợi. Tiếng gầm từ đằng xa ngược nước đưa lại, hung hăng như cơn sóng ngầm dưới mái thuyền. Càng xuống, gầm gào càng dữ. Hay là núi đổ? Giữa mùa nắng gắt, núi sập vùi kín cả những cánh rừng quanh, vang động xuống tận đáy nước. Nhiều khi tự dưng thế, nhưng quanh Chử vẫn lặng yên. Trông ra trời nước vẫn liền nhau xiên ngang một dòng phẳng lì. Thế mà chiếc độc mộc cứ lao xuống, tiếng rộ như sắp lôi đứng cả thuyền lên. Khi không, giữa dòng nước lại đột lên một chỏm đá xanh ngắt. Một cái thác nữa, một dòng chảy lại dạt xuống, mỏm đá nhô lên thành một vai núi, rồi một dãy núi dựng ngang mặt Chử, cắt đôi mặt nước. Con sông bị chặt khúc, vùng vằng lao thẳng cánh vào núi. Bọt nước bốc lên một làn sương phủ mờ, nước xiết. Tiếng kêu, tiếng gào, tiếng gầm rú như tiếng ốc đinh tai từ trong đá trong nước vang ra, không lúc nào ngứt hơi. Con độc mộc băng băng đâm vào đấy. Chử vẫn bình tĩnh, mặc dầu thuyền Chử đã xuống nhiều thác, nhưng chưa đâu thác chỗ kín mặt nước lạ lùng thế này. Khói sóng dày đặc, không nhìn ra mỏm đá đỉnh sóng, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang rền tận đằng kia thật xa. Chưa biết được thác này dài đến đâu. Những đuôi sóng trong thác dội ra, dập dềnh, lắc lư, muốn đánh lật chiếc độc mộc. Chử vẫn đứng chăm chăm dơ xào, rình, chống vào vách đá. Chử chẳng lạ các thác nước. Trên nguồn, mỗi quãng một thác, suốt ngày trôi rúc trong nước thác kiếm ăn. Nhất là những khi trở trời, vào mùa cá vượt thác vật đẻ, cá ngoi trắng bạc như sóng nánh, cá nhảy hụt không rạch xuống được, nhàn nhàn chết phơi nắng trên thớt đá. Cá lạc vào các khe trong dòng thác như vào bẫy. Mùa lũ chẳng phải đi đâu chém cá, trũng cá, chỉ việc vào thác nhặt, chốc lát đã được hàng khiêng. Nhà nào cũng quanh quẩn kiếm cá thế. Cá phơi làm cái ăn để dành suốt nửa năm rét mướt đương tới. Lại còn thác nào kinh hơn nữa. Độc Mộc đã lao sát cửa đá, thoáng nhanh, chử nhìn luồn nước xiết. Chử đưa mắt lựa quãng cho Độc Mộc vào dốc. Chử ngồi thụp xuống, thò chiếc xào dò nước, rồi chống vào tảng đá ngay trước mặt. Rúi nhanh con thuyền chui vào mái nước, vùng xoáy vòng tròn, sủi ngầm sôi vờn quanh mép đá. Cả chiếc Độc Mộc trong nháy mắt mất hút vào trong tiếng nước gào thét rợn tai. Con thuyền lăn lộn giữa dốc đá. Chử ngồi ngay ngắn, thoăn thoắt múa rào, đâm đẩy các vách núi hai bên dưới lòng. Có lúc ngụp giữa làn nước, tưởng cả người, cả thuyền đã tan tành. Một chốc, lại thấy thình lình ngoi ra dưới kia. Chử vẫn y nguyên, cánh tay gân nổi cuồn cuộn, như nối vào chiếc xào chống vào đá, đẩy lách thuyền đi. Biết bao nhiêu lần len lỏi, chui qua suốt dặng núi, mọc giữa dòng nước. Xung quanh sóng nước sùng sục phun lên, hộc ra, tia ra khắp các khe, vướng ống đá, lỗ đá, nước tức hơi, rít như cả nghìn con đười ươi, con cá sấu cùng hú lên, như những hồi ốc tù và rùng rợn liên miên. Đến quãng ấy ngặt nghèo nhất, vẫn điềm nhiên như lúc thoạt vào thác. Chử dạng đầu gối, tựa lườn thuyền, vài bóng nhoáng, không biết mồ hôi hay ánh nước. Chử đặt dọc con xào, tay bám chắc hai mạn, giữ thuyền thẳng, mắt chăm chăm. Sóng liên tiếp vật thuyền vào đá, nhưng không thể hất được người ra. Vụt một cái, chiếc Độc Mộc bị hất từ lưng núi xuống, giữa tiếng đá lăn, tiếng nước rú theo. Chiếc thuyền rơi như chiếc lá ngã rụng, rồi lại lừ lừ trôi trên dòng phẳng lặng. Nhìn lại, dặn núi dựng ngang mặt sông đã lùi lại sau lưng. Từ trên cao, nước đổ xuống trắng như mưa rào riêng giữa núi. Tiếng gầm thét dữ dội vẫn đuổi theo, nhưng những tiếng ghê rợn lúng túng vướng trong mưa xa dần, chỉ còn bóng núi xanh đen tỏa trên mặt nước. Trông ra đã thấy mặt trời đỏ lừ từ từ gác núi. Chử nhìn lại rồi chắp tay vái lên. Ngày trước bố mẹ đã vượt qua cái thác chết người này lên ngược. Nhờ phúc bố mẹ, nay con đã về qua được bình yên. Rồi chử dong thuyền vào núp trong một vòm hang đá chân thác, nghỉ đêm đầu tiên trên dòng sông êm ả về đồng bằng. Nhưng dòng sông êm ả không phẳng phiu mảy may. Lại qua bao nhiêu ngày mới về được tới đây. Chử ngoi ngóp tạt ngang có đến quá nửa buổi, dạt được vào bờ, lại vướng trên những ngọn xoan cao. Mặt nước xuống, trơ ra vùng bãi cây xoan ngập đã thối hết vỏ, vàng khè lẫn bùn bám tận ngọn. Chử leo trên cây xuống, lục lọi trong bùn vồ mấy con cá bống, con ếch ăn tạm. Dấu vết những cái nhà từ mép nước lên đồi chỉ còn lỗ chỗ cọc. Nước đã cuốn hết, người chạy cà vào ven núi. Chử nghỉ lại ngay trên bãi bùn một đêm, rồi kéo thuyền ra, lại lênh đênh xuôi. Dòng sông sau cơn lũ đã thu vào lòng, mặt mũi con nước cạn mới hiền từ, man mác sao. Chử nằm ngủ cả ngày trên thuyền, khi đói thò tay xuống nước nắm trúng lưng con cá ngão môi đỏ sẫm. Chử xé cá nhai, con thuyền chùi xuôi miên man. Buổi chiều mặt trời nhuộm vàng bóng nước rồi lặn xuống. Chử cũng ngủ luôn theo mặt trời, mơ màng nghe nước óc ách quanh đầu, tưởng như với tay ra nắm được ngôi sao hôm lóng lánh ngang chân nước. Một hôm, dòng sông lại mênh mang hẳn ra trước mặt Chử, chẳng trông thấy bờ phía nào, không nhìn rõ đây là những tảng mây trắng đùn lên chân trời hay các con nước từ xa đến. Dòng chảy các phía đến đây đổ cả vào sông cái. Ba bốn cửa sông mở ra, nước xô nhau nguồn lên, cao vồng, mù mịt. nước và mây và chân trời lẫn nhau, uốn một vệt cao thăm thẳm. Chử đoán không phải là những con lũ lại lên, chỗ này các dòng sông giao nhau, có phải đã đến bến quê ở cửa sông đây? Không có nhẽ, chưa tới kỳ vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, những người ở bến trên đã dặn chử đến vòng trăng ấy. Nhưng dầu dãi trong nước đã nhiều ngày chưa lên bờ, chử quyết định vào. Nước còn to, tạt sang thật khó nhọc. Thuyền đảo quanh những làn sóng xoáy váng vất lắc lư cho đến vàng mặt trời mới trông thấy tà tà trước mặt, không biết làn cây hay bãi lau, rồi rõ hơn một làn dài xanh thẫm. Không phải núi, vệt xanh thấp rồi mờ dần như khói như sương, chử đẩy thuyền vào. Chiếc độc mộc trườn qua bãi phù sa đỏ lầy lội, trông lên thấy nối nhau như lưng voi, một dãy đồi cọ tùm, những tàu lá tròn xoe lùa tủa, khía nhọn xanh rợn mắt. Lúc còn ở ngòi sông, chưa thể nhìn rõ được ra đấy bóng rừng, bóng khói, bóng trời chiều. Trong rừng có khói, chắc có người ở. Chử kéo chiếc độc mộng dựng chếch vào lưng đồi rồi bước lên. Bóng chử cao nhớn, vai và tóc ướt lướt thướt. Mỗi bước chử lại nhận ra quang cảnh làng xóm ở đây khác lạ trên ngọn nước. Dưới mỗi đám cây cọ có những mái nhà sàn, nhà nhà chen chúc như tổ chim quanh gốc cọ, người đi lại ríu rít như chim về tổ. Mặt trời chiều còn lơ lửng trên mặt nước, tỏa ánh như chiếc đuôi công óng ánh rực rỡ. Người lũ lượt từ các cánh bãi về trong đồi, tiếng nói rạng rỡ vang vang. Đàn trâu bồn lồng lên, tiếng nghé gọi mẹ, nghé họ vọng vào thung lũng. Không phải trâu rừng, nhưng chẳng biết đàn trâu được lồng về các quả đồi có nhà ở hay chạy xuống vũng bùn đỏ ven bờ có nhiều trâu đang vùng vẫy đầm mình dưới đấy. Đâu đây tiếng chó sủa lắc rắc, chó mừng người ngoài bãi về, hay tiếng giận dữ mắng mỏ đàn trâu đuổi nhau. Khi hoàng hôn nhá nhem, làng xóm ở đâu cũng nhộn nhịp rộn rã. Trên khoảng bãi trống giữa mấy chiếc nhà sàn có đám người đương súng đông. Chử trông thấy một cây tre dài đặt trên hai cọc cao, một con gấu hay con hươu bị trói bốn vó treo ngược lên đấy, hình như mới bị chọc tiết. Con vật đương được hạ xuống đống rơm, khói thui đã bốc xanh cả mấy quả đồi, tỏa khói cuồn cuộn lẫn tiếng trẻ reo. Dễ thường lúc chập tối, trên đồi nào cũng có cả đám thui con hươu, con nai. Tiếng ốc tù và gióng giả gọi người đến, người về. Những con chó chạy lên dốc, xuống dốc sủa cuống lên. Bỗng trông xuống chân đồi, thấy một người lạ đương đi lên. Người ấy trần trùng trục, đóng khố một, sợi thừng thắt lưng buộc con dao. Người dưới sông lên mà lại dắt dao đi rừng, khác kiểu cách người các bến ở đây. Chử đứng lại, chấp hai tay. Lạy các cố, tôi từ trên ngọn nước về. Một ông lão quay ra nhìn chử rồi hỏi, ở ngọn nào đây? Chử nói, tận chỗ cái đất đẻ ra cái nước đầu ngọn sông cái, ở chỗ không phải mưa rào một cơn một ngày mà mưa suốt một mùa. Cơn mưa đậu giữa đỉnh núi, xối nước trắng trời trắng đất, xóa hết ngày đêm. Lũ cát, lũ bùn, lũ đá từ các triền thẳng đứng lao xuống, ngập cơ man cánh rừng rồi ào ra. Tôi đã theo những dòng chảy ấy về tới đây. Xa quá, xa quá. Bố mẹ tôi đã vượt trăm nghìn con thác lên đến đấy mà chẳng biết xa các cố ơi. Một ông lão bước tới hỏi, cháu về đâu bây giờ? Chử đáp, đến ngoài kia rồi thuyền dập dềnh không biết theo ngả nào, cháu phải vào đây hỏi. Một người nói, chỗ đất lành này Cá con sông con quây quần mà sông mẹ, to lớn lên gấp bao nhiêu, chẳng thuộc nước, chẳng biết đằng đi đâu. Chử hỏi: Cố cho hỏi thăm, đây đã đến bến tự nhiên chưa? Mấy người quanh đấy nhìn nhau như hỏi. Một người gật gù nhớ dần ra, thủng thẳng nói: À, mấy ngày nữa gặp một bãi nổi giữa sông, lại hỏi thăm mới được, không biết đấy đã đến chưa. Người ở đây cũng chưa ai đến bãi ấy bao giờ. Ông chử tôi ở bến tự nhiên. Có người ngơ ngác hỏi lại: Bãi tự nhiên à? Rồi kể rành rọt ra vẻ biết rõ, bãi ấy đã gần chỗ nước trong nước lợ, chỗ lòng sông nối lòng hồ với bể đông. Các giống cua vào ở đấy được ăn lá ngổ thơm và cỏ bình bồng, thịt cua hồ thơm, béo nhất các cõi, ngon hơn cả cua đá cua hương. Giống cua hồ ấy cũng lạ, cứ mùa lạnh ra ở bể, mùa mát trở về hồ. Có nhẽ vì đổi nước trong nước mặn mà thịt cua quý, thơm ngọt như thịt mía. Thế nên có thứ mía vừa giòn vừa ngọt gọi là mía cua. Phải vậy đấy, phải vậy đấy. Một tiếng cắt ngang: Bầy gian bầy mỏng ở đâu đâu thế? Người ta hỏi thăm bến nhà ông chử cơ mà. Thế ư? Nhà chử à? Ông lão ngãnh ngã khi ấy mới cất tiếng: Ông chử, không biết lão có biết không? Nhà ông chử, ông chử. Rồi nói: Lão chưa được đến bến nhà chử, nhưng ở sông nào mà chẳng có người biết tiếng công đức ông chử. Con người ấy đã đặt chân lên những nơi xa chưa ai đến, ai qua lại bến này cũng kể về cái ông lão chử, đến đâu cũng rủ người ta đi xem mặt mũi con nước. Thế chắc đúng ông tôi rồi. Trong đám có tiếng suýt xoa: Cháu ông chử đấy à? Còn nhà nòi cũng khác, lá gan phải thế này mới dám vượt gành xuống thác tận nguồn về đến đây. Mọi người cùng reo lên ồi ồi: Con gái nhà chử, càng hay càng hay, hẵng nghỉ chân tại bến này ít lâu, kể chuyện ông cháu bố con nhà người đã lặn lội những đâu cho là nghe cái đã, ở chơi đây. Lửa thui con nai đã ánh rừng rực, mặt trời xuống lưng núi từ lâu mà ai nấy vẫn tưởng mới nhá nhem. Người đến chơi đông khắp bãi từ lúc nào. Ông lão bảo chử: Đợi thui con nai đoạn rồi ta đánh chén với chúng họ, vui lắm. Tối hôm ấy, chử nghỉ lại nhà ông lão, ngòi ngóp bao nhiêu ngày, ăn cái tanh cái rêu, giờ mới lại được dùng miếng cơm. Nhiều người cùng đến ăn uống, ngồi chật nhà, mấy khi có khách lạ từ các con nước xa về đến. Xóm bến trên đồi, nước ngập vừa rút, ảnh ương chẳng chuộc rầm rĩ trong các giọt bùn quanh đồi, tiếng uôm oạp, tiếng chó sủa lắc rắc. Chẳng biết những con chó bực mình vì nhiều tiếng chân người đi đêm khác mọi khi, hay chó sủa hóng hơi với đám mệnh ương chẫu chàng. Đến khuya, ông lão kể chuyện sự tích bến này. Thì ra, cũng là người sông hồ các nơi tụ hội lại. Đời trước, còn trú ẩn dưới mái đá chân núi. Còn cháu đông, người cứ ở nhích dần ra. Đã lâu rồi, già cả như lão mà cũng chỉ nghe kể thế, không thể rõ những nhà nào đã đến ở đây mấy đời. Khi lão còn trẻ, trông sang đồi bên kia đã thấp thoáng nhà. Bây giờ cả ngoài ven sông, thuyền bè đông như nấm cỏ gặp mưa bụi. Người mới đến càng gia công trồng xoan, trồng mít, trồng cau, trồng cọ, cây rừng chi chít lẫn cây nhà. Dòng sông và bến bãi khăng khít khác nào chiếc vòm đá trên mình sên, không bao giờ rời nhau. Sông nước và con người cũng như các vì sao trên trời, ở xuôi hay trên ngược, đâu đâu đều được thấy các ngôi sao sum họp đời đời ở một khoảng không ấy. Cũng như thế, trên kia nguồn, giữa núi cao, dưới vách núi, chỗ nào bờ sông cũng viền ra một bờ cát bến nước. Người ở bến trên gành đá, trước nhà tất có con hươu, con hổ đi qua ra uống nước. Đôi khi, người lội ra giữa dòng đuổi cá, vác về con chấm dài như chiếc đòn ống cao hơn đầu người. Cá suối vốn bé nhỏ, thịt chắc lẳn, không có mỡ. Cá chấm vượt thác, thường lực lưỡng đến thế. Của rừng, của sông tràn trề, quanh với tay đâu cũng lấy được. Ông lão nói, đất sông bãi vắng núi, đã có rừng quanh nhà. Này này, ở những nơi được thấy dấu vết chân con voi. Bến nước voi uống, bãi phẳng voi nằm, của sông, của rừng, chẳng bao giờ thiếu. Đến khi nước lên, quanh đồi ngập lụt, tưởng chết đói, lại hóa được của sông mỡ màng dâng tận ngõ. Con rùa, con dải, con ếch, thịt thơm đến thế nào mới ăn đấy. Dòng sông cái qua các cõi, đưa của sông đến nuôi người. Có khi con sông kia sinh ra người cũng nên. Ông lão ngồi im một lúc lâu. Bóng ông lão lặng tờ như tạt lên những cây gỗ xếp làm vách sau lưng. Rồi ông lão lẩm nhẩm nói một mình. Ông lão đương dần dần nhớ ra. Ông lão nói một mình. Lão nhớ rồi. Lão đã gặp ông Trừ. Ngày ấy, cái chân sắt chân đồng này của lão ngày ngày mấy lượt bơi đứng sang ngang như chạy bộ. Có gì mệt nhọc đâu. Bao nhiêu người từ đâu đâu về ở bến này. Ừ, mà tôi đã gặp lão Trừ. Lão ấy cũng như tôi. Mà ngày ấy ai chẳng thế. Ai cũng háo hức đi khắp mọi nơi. Ai cũng đi. Thôi thì đầm hồ, ngọn nguồn nào cũng mò mẫm đến. Đường nô nức chanh lèo giật giải thế. Mà rồi tôi chịu hèn hơn người ta. Ấy là cái khi cùng nhau về đây lập bến. Ở bến này cũng chỉ muốn ghé ít lâu, nên bến nên thuyền, rồi lại đi. Thế nào mà rồi mưa rào xuống, thuồng luồng vỡ tổ về nhiều quá. Cả cá sấu, cả hàng đàn những con dải. Mình mới cậy sức lội suốt đêm đánh nhau với bọn thủy quái. Đến gần sáng, chỉ nhãng một chớp mắt, còn cá sấu bị tôi dìm xuống, vẫn hằng máu ngóc lên. Cá sấu quào vào mặt tôi. Tôi mất một bên má, một bên tai. Tai tôi bị nghẽn ngãng dần, còn cá sấu chết. Nhưng thế cũng là tôi thua nó rồi. Từ đấy tai điếc, đành ngồi xó lều trên bãi cát thế này. Ông lão càng nói càng thì thầm thấp giọng xuống, đến lúc tiếng chỉ thoang thoảng như tiếng gió. Ông lão đương nói chuyện với mình, Trừ ngước lên ngắm bóng dáng ông già đẹp lão, tóc bạc bồng bềnh bay như tơ. Trừ mới trông thấy giữa bên má nhăn nheo vạc một vết sẹo dài sâu hoắm, cái sẹo ăn lên mất cả một vành tai. Trừ nghĩ đến những vẫy vùng ngày trước của ông lão, đánh thuồng luồng cá sấu cả đêm thế mới ghê. Không, ông lão không thua, các cụ thật tài giỏi. Trừ lại càng nóng ruột muốn đi ngay để về gặp ông Trừ. Ông bây giờ ra sao? Những người trai, những đám con gái đến đầy nhà, trò chuyện hết đêm. Trừ nói, từ ngày xuôi chưa gặp bến bãi đâu đông vui như đây. Một người nói, thế vậy ở lại đây với bến ta. Ông lão chỉ lặng im, vì tai điếc hay ông lão đương nghĩ gì. Trừ nhìn người trai bến và không trả lời, nhưng trong bụng nghĩ, mới bơi có một quãng sông đã chúi đầu ở yên. Ông ta, bố ta, không ai như thế, không được thế. tiếng vạc ăn đêm trên sông về kêu giữa khoảng trời sáng đục, trên mặt nước chảy nôn nao nghe rõ mùn một. Đàn le le đi kiếm ăn sớm, bay là lả trên bóng nước. Một con bói cá lao ngang qua, réo quét một tiếng rồi vút lên cao. Đàn diệc phất phơ chiếc lông mũ dài trên đầu, chắc đã lội bùn mò ăn từ tảng sáng. Lúc ấy đã là tả từng con một bay lên, đứng nhấp nhô trên ngọn những tàu cọ, không vững chân ở, những chiếc lá cọ trơn tuột lại vỗ cánh bay vươn ra đậu ngoài cồn cát. Những gợn sóng nhỏ xô nhau trong nước, tiếng ríu rít con le le, con cốc ríu gian trong làn sương mỏng đang tan. Những tiếng tinh mơ của con sông vừa thức dậy. Ông lão nhìn ra thở dài. Sắp sáng rồi. Chử lúi húi đặt ống mai lên bếp để làm cơm. Đống lửa giữa nhà vẫn đỏ đều suốt đêm. Những người thức chuyện với Chử lúc khuya giờ còn nằm ngủ lăn lóc quanh những chân cột cạnh đấy. Ông lão đã buộc xong chiếc lá cọ rồi xuống chân đồi chát bùn, lấy đầy nước đem lên treo giữa đống lửa. Sớm nào ông lão cũng thức từ tơ mơ, giã chè đun nước ngồi uống đến sáng bạch. Chử đến cầm cái bát vấu tre nước chè tươi đặt trước mặt ông lão nghĩnh ngãng. Ông lão hỏi Chử: đi bây giờ à? Chử đáp: ông ơi, bố tôi dạy tôi câu hát rằng ông bà gốc gác, một đốt một cành, cành cây một gốc, tàu lá một cuống, ăn cơm một mâm, uống nước một bầu. Bố tôi lại nói, con nước biết quyến cát làm roi, con người đi đến đâu cũng vẫn nhớ có tổ, đấy mới là con người ta. Tôi xin ông lão cho tôi về tìm ông tôi. Có lẽ vẫn chưa nghe tỏ. Ông lão điếc lặng im. Những ống cơm lam xong, gác đấy, còn làm một bữa cá chảy nướng đã. Mọi người xung quanh đã dậy cả, lại nhiều người khác mới đến. Ban ngày ban mặt, ai nấy mới trông rõ Chử, người cao to, vạm vỡ, đứng bằng đầu cây cọ đương tuổi, khuôn mặt rạng rỡ, cười nói như hoa nở. Mới nhác nhìn, ai cũng sinh quyến luyến ngay. Đám con trai xúm xít quanh. Chử nhìn ra sông nói, này, trông con sông cái nức tiếng của cõi ta kia, anh em ta muốn ngược xuôi cưỡi trên dòng nó lúc nào chẳng được. Cứ hễ tôi nhìn thấy sông, lúc nào cũng chỉ thèm bay nhảy. Nhưng phải làm xong những điều bố mẹ dặn đã, rồi cũng có ngày lại qua đây. Câu hẹn của người khách trẻ vừa ra khỏi miệng, thế mà đã bay xa. Người các xóm kéo đến đông nữa. Chử đeo ống cơm lam đứng lên. Có lẽ bây giờ ông lão mới biết Chử sắp đi. Ông lão nắm chặt cánh tay Chử, rồi lại buông ra. Ừ, thế thì cháu cứ đi. Vâng ạ. Chử phăng phăng vác cái độc mộc thả xuống mặt nước bùn cát đỏ rợn đẩy ra. Một lát, người và con thuyền man mác giữa dòng. Chẳng bao lâu đã vào mênh mang. Đêm lại đêm trên sông. Biết được đâu trời, đâu nước. Vòm sao lóng lánh thinh không, và cả trong tiếng sóng óc ách. Thuyền và người bọc trong ánh sao, chỉ còn có dòng chảy miên man. Người đi sông nước ngửa mặt trông trời. Trời nắng sao chìm, trời mưa sao cháy. Mây đầy trời thì mưa, sao đầy trời thì nắng. Ngày ngày trông trời đất. Bất giác Chử nhìn lại, chẳng thấy gì. Đã mấy lần Chử nhìn lại thế, cả lúc trời đã tối thui, những làng bến trên đồi. Đã lâu Chử mới lại trò chuyện với nhiều người và được nghe cụ già kể chuyện sông hồ nhiều nơi đến thế. Con sông càng xuống xuôi, bờ càng xa lăng lắc, bình bồng mãi đâu, Nhớ có lần ấy, hai bố con lội sông, đụng đầu vào vách đá dựng đứng, nước tỏa à à, mờ cả mắt. Chử hỏi: "Đến chỗ này chắc hết sông rồi à?" Bố nói: "Không, sông không bao giờ cùng đường, cứ đi rồi lại thấy." Lúc trèo qua vực đá, lại gặp dòng nước trắng băng, những bãi sậy hai bên ngả ngọn lả xuống. Bố mới nói: "Sông còn chùi xuống xa nữa, tới lúc không phải chỗ nào cũng lội qua được. Con sông khi ấy phổng phao, to lớn đến độ ta đi giữa dòng chẳng trông được bờ bến hai bên, thế mà vẫn sông Cái này thôi." Con sông Cái hùng vĩ qua đất nước, Chử mới chiêm nghiệm ra câu nói sâu xa ngày ấy của bố. Chiếc độc mộc càng xuôi càng mênh mông, có những hôm cả ngày chỉ thấy mờ hồng xa tít một dải cát theo chân nước. Đến một hôm trời tan sương, nhìn vào trong bờ, không còn những chiền cát phẳng lẫn vào với chân trời. Tiếp đấy, lan dài một bờ rừng xanh thẫm. Chử lái độc mộc vào tìm bến. Tới gần, Chử mới nhận ra đấy là màu xanh non rặng râu ngay đầu bãi cát. Sau lưng bờ đất đỏ ối vết lở, một vùng râu xanh vân vân viền dài cạnh làn sóng nhấp nhô. Chử bơi thẳng vào mỏm đất dưới bờ râu. Đàn cỏ lửa ăn ven bờ thoảng hốt bay bốc lên, từng đám cỏ hát giữa trời. Mặt nước còn loang lổ bóng nắng lặng như tờ. Vùng nước xoáy hũm vào, hóa ra một con hồ bao la êm đềm. Mặt hồ vòng tròn, những đám bèo ong giữa cụm lá trang loáng thoáng. Dưới sâu, những rong lá tre, rong tôm, rong cỏ tóc tiên, từng lớp xanh mịn, xanh nhợt chồng lên nhau, lên tận trên mặt nước thảnh thơi. Cả đám ngổ cạn cũng bò lan ra. Mặt hồ ngăn ngắt thật lạ, lờ trong veo cạnh dòng sông Cái đỏ lừ, một vạch thẳng tắp ngoài kia. Chử lấy chảo xỏ mũi thuyền, neo lại trên mặt nước rêu, ngắm bóng mát giữa cây dâu cao. Chử bước lên rồi nằm nghỉ, gối đầu vào tảng đá lở ngay cạnh bờ nước. Gió thoảng qua mặt, mắt lim dim, bóng dâu xanh mơ màng, rồi chợp ngủ đi lúc nào không hay. Chẳng biết được bao lâu. Một lúc, Chử giật mình, nghe những tiếng kêu quích quích lao sao. Chử bừng mắt, đàn chim bói cá, con bay đứng giữa trời vỗ đôi cánh trắng lốm đốm, con vụt xuống chộp cá ngay cạnh lườn chiếc thuyền không. Đàn chim lên xuống liên liến như hoa gạo rụng. Chử nhổm dậy, những con bói cá giật mình bay u cả lên. Đàn bói cá chấp chới giữa trời cũng cuốn theo mất, bỏ đàn cá măng đương lượn lờ. Có con măng đã bị chim quắp, rồi lại bị cuống quýt buông xuống, nằm ngoáp trên chiếc lá trang, giờ gò lưng sáng nhoáng. Chử thò tay xuống nắm một con, rồi Chử rút dao, toàn chặt ăn khúc cá tươi cho tỉnh ngủ. Chợt nghe trên bờ cao ngang đỉnh đầu léo nhéo tiếng người nói: "Cớ sao đàn bói cá hoảng hốt bay à đi thế? Ra xem nào. Này, khéo chả dẫm vào con cá sấu rình mồi. Cá sấu hay thùng luồng hay con giải? Nói ghê người, đứa nào giỏi thì cùng ra nào. Chẳng dạ, ngộ hồ đất lở, ngã chết. Mày bơi như con giải mà sợ ngã xuống sông à?" Những nhịp cười nổi khanh khách, Chử đã nghe rõ tiếng đàn bà. Chắc hẳn những người trèo cây hái dâu trên bờ, thế nhưng nhìn lên chỉ thấy bóng lá xanh rờn, ánh nắng vàng rượi chất xuống quãng bờ hõm từng quầng. Những gốc dâu to bị nước ăn lở xuống, còn ngổn ngang mặt nước. Chử vẫn ngồi không nhúc nhích, nghe phía trên đầu có tiếng động cỏ, như chân người bước tới, rồi lại im. Dễ thường những người đố nhau vừa rồi đã ra ngó xuống mặt nước quãng khác, Chử cũng không để ý. Rồi Chử chặt khúc cá măng, vứt mổ đầu xuống nước. chử thấy một cành dâu dơ ra, gió bay tóc lòa xòa. Một người con gái nghiêng một chân, đứng trên bờ nhìn xuống. Chử nhìn lên, vụt một cái, không thấy đâu nữa. Một lát im lặng, có lẽ người vừa nhìn xuống đã đi vào. Nhưng Chử bỗng nghe tiếng thanh thanh nho nhỏ hỏi xuống. Ai dưới đấy? Chử lặng yên. Chử đương nhai khúc cá măng, nhưng trong lòng Chử cũng đương bồi hồi, không biết trả lời thế nào. Tiếng đâu thoang thoảng như hương hoa, sao êm ái, trong óng đến thế. Tưởng như tiếng mơn man lẫn với gió, đến nỗi không biết tiếng người đầu bãi dâu hay tiếng người ở xa gió đưa tới. Tiếng nói cười rộn rã trong kia